truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã bước vào những ngày tháng đầu tiên của năm mới 2016. Một năm gửi gắm những kỳ vọng và mong chờ sự đổi thay lớn lao của đất nước trước thềm Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần đầu tiên của năm mới này xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Kỷ niệm 70 năm cuộc bầu cử Quốc hội khóa 1, còn nguyên vẹn những giá trị sâu sắc. Bài của tác giả Vũ Trung Kiên đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số Chào năm mới 2016. Phần cuối chương trình là truyện ngắn đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật của tác giả Phan Thức với nhan đề Điều chưa nghĩ tới. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, 70 năm trước, ngày 6 tháng 1 năm 1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, toàn dân Việt Nam không phân biệt già trẻ, gái trai, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, đã nô nức đi bỏ phiếu, bầu chọn người đại diện cho mình vào Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành công dân của một nước tự do, độc lập, tự quyết định vận mệnh của đời mình, tự lựa chọn và xây dựng chế độ Cộng hòa Dân chủ. Tác giả Vũ Trung Kiên có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số Chào năm mới 2016 với tiêu đề Kỷ niệm 70 năm cuộc bầu cử Quốc hội khóa 1, còn nguyên những giá trị sâu sắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Giữa bối cảnh thù trong giặc ngoài, khi ấy lại chưa được một quốc gia nào trên thế giới công nhận. Chính quyền cách mạng non trẻ trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tình hình kinh tế xã hội ở nước ta lúc bấy giờ lại hết sức khó khăn. Công nghiệp phá sản, nông nghiệp đình đốn, tài chính gần như kiệt quệ. Hơn 2 triệu đồng bào vừa chết đói, hơn 90% dân số mù chữ. Kinh nghiệm quản lý đất nước chưa có. Để củng cố và xây dựng chính quyền cách mạng vững mạnh, chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra sắc lệnh số 14 SL về cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc hội, trong đó khẳng định yêu cầu bức thiết của tổng tuyển cử. Đồng thời khẳng định chúng ta có đủ cơ sở pháp lý, điều kiện khách quan và chủ quan để tiến hành cuộc tổng tuyển cử đó. Cùng với sắc lệnh ấn định thể lệ cuộc tổng tuyển cử là hàng loạt những nội dung cấp thiết mà chính quyền non trẻ khi ấy đã khẩn trương thực hiện, như thành lập Ủy ban Dự thảo Hiến pháp, thành lập Ủy ban Dự thảo Thể lệ cuộc tổng tuyển cử. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trong cả nước. Ở Nam Bộ, nhiều nơi người dân đi bầu dưới họng súng của quân thù. Trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy, nhưng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao, lên tới 89%. Đây là một cuộc bầu cử thật đặc biệt bởi số người ứng cử so với số đại biểu được bầu là một con số trên cả tuyệt vời. Các tỉnh miền núi xa xôi cũng có ít nhất 20 ứng cử viên. Tỉnh Hưng Yên có 40 ứng cử viên. Hà Nội chỉ được bầu 6 đại biểu. Trong đó có tới 74 ứng cử viên. Nhìn vào danh sách đại biểu Quốc hội khóa 1, hôm nay chúng ta không khỏi không giật mình. Đa số các đại biểu Quốc hội được bầu đều là những nhân vật nổi tiếng, những nhân sĩ trí thức. mà người dân, mặc dù hạn chế về trình độ dân trí khi ấy, vẫn biết. Cả nước đã bầu được 333 đại biểu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 1, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong 333 đại biểu được bầu, có 10 đại biểu là nữ, 34 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 87% là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng, 43% là người không đảng phái, 36% thuộc Mặt trận Việt Minh, 14% là Đảng Dân Chủ Việt Nam, 7% đại biểu là người của Đảng Xã hội Việt Nam. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 1, ngày 2 tháng 3 năm 1946, đã nhất trí giành 70 ghế không thông qua bầu cử cho Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Quốc và Việt Nam Cách Mạng Đồng Chí Hội, Việt Cách 70 ghế. Tổng số đại biểu Quốc hội 403 cả bầu cử và không qua bầu cử. Thật sự là khối đại đoàn kết thống nhất như chính Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trong phiên khai mạc. Có những đồng chí cách mạng người Việt Nam ở hải ngoại vì không có thì giờ tham gia tổng tuyển cử của đảng phái. Các dân tộc thiểu số và phụ nữ đều có đại biểu. Và như thế, không phải là các đại biểu thay mặt cho một đảng phái hay một dân tộc nào, mà là đại biểu cho quốc dân Việt Nam. Thành phần đại biểu Quốc hội khóa 1 đã thể hiện cao độ chủ trương của Việt Minh về hòa hợp dân tộc, tập trung lực lượng kháng chiến, chống thực dân Pháp. Việt Minh mặc dù là lực lượng lãnh đạo và hy sinh rất lớn trong giành độc lập dân tộc, nhưng chỉ có 120 ghế. Các chính đảng, lực lượng chính trị khác, bao gồm Đảng Dân Chủ Việt Nam 46 ghế, Đảng Xã hội Việt Nam 24 ghế, không đảng phái 143 ghế. Số đại biểu không qua bầu cử là 70 người được phân bổ cho Việt Cách 20 đại biểu, Việt Quốc 50 đại biểu. Nhìn lại lịch sử thế giới vào thời điểm ấy, mới thấy hết giá trị lớn lao của cuộc bầu cử này. Nước Mỹ, nước Pháp là nơi có nền dân chủ rất sớm, nhưng phụ nữ Pháp mãi đến năm 1945 cũng mới được phép đi bầu hội đồng thành phố. Chỉ đi bầu chứ không phải ứng cử. Ở Thụy Sĩ, mãi tới năm 1971 mới chấp nhận quyền bầu cử cho phụ nữ. Ngoài những đặc sắc nêu trên, Quốc hội khóa 1 còn có rất nhiều điều thú vị và thời gian càng lùi xa, nhiều giá trị của Quốc hội khóa 1 càng tỏa sáng. Đây là Quốc hội kéo dài 16 năm, từ năm 1946 đến tháng 5 năm 1960. Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 1 đã thông qua bản hiến pháp đầu tiên, Hiến pháp năm 1946, vào ngày 9 tháng 11 năm 1946, với nhiều nội dung được cho là tiến bộ vượt thời đại. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 1 được tổ chức vào ngày 2 tháng 3 năm 1946, đã quyết nghị và thông qua nhiều nội dung cực kỳ quan trọng, như công nhận chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ tịch, kháng chiến ủy viên hội do Võ Nguyên Giáp làm chủ tịch, Vĩnh Thụy làm cố vấn tối cao, ban dự thảo hiến pháp, v.v. Tuy nhiên, đây cũng là kỳ họp quốc hội ngắn nhất trong lịch sử, bởi từ khi khai mạc đến khi kết thúc chỉ diễn ra trong vòng 4 giờ vì tình hình khẩn trương do chiến tranh lúc ấy. Đặc biệt nhất, Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 1, cũng là một chính phủ đa đảng. Trong đó, Việt Minh chỉ nắm 4 ghế là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Giáo dục Đặng Thái Mai, Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến và Chủ tịch Kháng chiến Ủy viên Hội Võ Nguyên Giáp. Còn lại, tất cả các chức vụ khác đều do các nhân sĩ trí thức hoặc của các chính đảng khác nắm giữ, như Phó Chủ tịch Chính phủ Nguyễn Hải Thần của Việt Cách, cụ Huỳnh Thúc Kháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ là nhân sĩ không đảng phái, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Tường Tam, nhà văn Nhất Linh của Việt Quốc, v.v. Quốc hội cũng thành lập cố vấn đoàn do cố vấn tối cao Vĩnh Thụy, tức cựu Hoàng Bảo Đại, đảm nhiệm. Chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội gần đây đã trở thành quen thuộc với cử tri cả nước. Song điều đặc biệt nhất, ngay tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 1 đã có chất vấn và trả lời chất vấn. Trưởng ban thường trực Quốc hội là cụ Nguyễn Văn Tố đã đứng lên trả lời chất vấn. Các thành viên chính phủ khác như Bộ trưởng Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Trần Đăng Khoa, Đảng Dân Chủ, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Chu Bá Phượng, Việt Quốc, Chủ tịch Ủy viên Quân sự Hội Võ Nguyên Giáp, Việt Minh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe, Đảng Dân Chủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến, Việt Minh, và cả Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời chất vấn. Sau khi các bộ trưởng đã trả lời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ trả lời những vấn đề còn chưa rõ. Riêng câu hỏi về chống tham nhũng, trong đó có liên quan đến vấn đề có bộ trưởng trong chính phủ lợi dụng chức vụ để buôn lậu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói kỹ và nhấn mạnh. Chính phủ hiện thời đã cố gắng liêm khiết lắm, nhưng trong chính phủ, từ Hồ Chí Minh cho đến những người làm việc ở ủy ban hiện đông và phức tạp lắm. Dù sao chính phủ cũng hết sức làm gương và nêu gương. Nếu làm gương không xong thì dùng pháp luật để trị những kẻ ăn hối lộ. Đã trị, đương trị và trị cho kỳ hết. 70 năm đã trôi qua, những giá trị, bài học sâu sắc mà cuộc bầu cử Quốc hội khóa 1 để lại vẫn còn nguyên vẹn với hôm nay. Nhất là trong bối cảnh nước ta đang chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Tiếng hát hôm nay sao rộn ràng như lúa reo như sóng dâng theo, ca mừng Nam Bắc xuân sang vui hòa theo.
Quý vị và các bạn, kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên, mùng 6 tháng 1 năm 1946. Mỗi chúng ta đều có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang và tin tưởng vào sự vững vàng của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng như từng đại biểu Quốc hội sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, xây dựng một nhà nước pháp quyền thật sự vững mạnh của dân, do dân và vì dân. Mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy công quyền hãy làm tốt trọng trách nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự gửi gắm, đồng thuận của nhân dân và toàn xã hội. Phần tiếp theo của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Phan Thức đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Điều chưa nghĩ tới. Sáng nay ngủ dậy, ông Nghĩa không đi bộ tập thể dục như mọi ngày. Ăn xong bát mì tôm vợ nấu, ông mở tủ lấy bộ quần áo bộ đội cũ cất gọn gàng từ lâu mặc vào người. Vợ ông nhìn chồng vẻ hài lòng. Ông mặc thế là được rồi. Bà hạ giọng. Mà ông nhớ đem tiền thuốc nước cho người ta đấy nhé. Ông Nghĩa gay gắt. Bà nói gì? Sao mà phải nhiêu khê như thế? Thì bây giờ mọi người đều thế cả mới được việc ông ạ. Bà bảo tôi làm cái việc tiếp tay cho tiêu cực à? Trách nhiệm là họ phải làm cho mình. Vợ ông tỏ ra am hiểu. Đây là việc lớn của gia đình. Họ giúp mình thì mình bồi dưỡng cho họ chút cũng được chứ sao? Còn hơn để họ gây phiền hà thì ảnh hưởng đến việc của nhà mình. Ông Nghĩa kiên quyết. Không bao giờ tôi làm cái việc ấy. Đứa nào gây phiền hà, tôi sẽ kiện lên lãnh đạo, cho chúng nó mất việc. Bây giờ khắp nơi, người ta đang chống tham nhũng tiêu cực. Bà vợ nhìn ông thở dài. Ông còn nhớ hồi đầu năm, ông đi làm thủ tục đất đai cho thằng Đức nhà mình không? Nghe vợ nhắc lại chuyện cũ, như khơi lại nỗi bực tức trong lòng. Lần ấy, mọi thủ tục làm việc với chính quyền xã về việc chuyển một phần đất thổ cư của gia đình ông cho đứa con đầu lòng ra ở riêng đã xong. Ông lên huyện làm các thủ tục tiếp theo. Tìm mãi, ông mới đến được nơi cần đến. Nhìn vào gian nhà rộng, chỉ có một người đang cắm cúi bên máy vi tính. Đứng trước người đang ngồi, ông hắng giọng lần thứ hai, người đó mới ngẩng lên, nhưng không hề có một lời mời ông ngồi xuống ghế, nét mặt lạnh lùng. Ông đoán người này cũng chỉ khoảng trên 30 tuổi. Bác cần gặp ai có việc gì? Ông Nghĩa sở tập giấy để trên bàn, trình bày nội dung cần giải quyết của mình. Nghe xong, người cán bộ xua tay. Bác về xã mà giải quyết. Ông Nghĩa trong lòng đã thấy bực, nhưng cố nín nhịn. Tôi đã trình bày rồi, ở xã mọi thủ tục đã xong, chỉ còn ở trên này thôi. Người cán bộ vẫn thản nhiên. Thế thì người giải quyết hôm nay đi họp rồi, không phải việc của cháu. Ông Nghĩa vẫn cố lấy giọng ôn tồn nhã nhặn. Vừa rồi cháu nói với bác về xã giải quyết, rồi cháu lại nói không phải việc của cháu, là nghĩa thế nào? Anh cán bộ nhìn ông chân chân như nhìn người ở hành tinh khác đến, rồi buông thõng một câu. Cháu không nói với bác nữa. Ông Nghĩa thấy như có vật gì chẹn ngang cổ. Phải mất mấy phút sau, ông mới nuốt được cái vật đó xuống. Ông nói dằn từng tiếng. Anh không nói với tôi, thì anh nói với ai, hả? Vừa nói, ông vừa nhìn thẳng vào mặt người cán bộ. Một phút, hai phút trôi qua, anh ta vẫn cắm cúi bên máy tính, không thèm ngẩng lên. Ông Nghĩa vội ôm tập giấy bước ra ngoài cửa. Cơn tức giận vẫn làm toàn thân ông run lên. Về nhà, ông kể chuyện lại với vợ. Vợ ông bảo, ông đi làm việc của nhà mình mà không có bao thuốc lạng chè cho người ta thì làm sao mà được việc? Ông lắc đầu. Đây là việc của họ. Họ ăn lương thì họ phải làm. Một xu tôi cũng không cho nhé. Lần này đi giải quyết thủ tục để chuyển hài cốt của người em hy sinh trong miền Nam về quê. Ông nghĩ, ai gây khó dễ cho gia đình ông, vòi vĩnh đòi bồi dưỡng, ông sẽ không để cho yên. Ông sẽ báo cáo với lãnh đạo, làm ra môn ra khoai. Ông vượt quãng đường trên 10 cây số từ nhà lên huyện, trên chiếc xe đạp. Xích líp xăm lốp đã thay bao nhiêu lần. Nhưng chiếc khung xe ông đem từ miền Nam ra từ sau ngày giải phóng, nước thép vẫn còn bóng loáng. Sau khi đọc kỹ tấm biển gắn cạnh một phòng làm việc, ông thận trọng gõ cửa. Có tiếng nói từ trong vọng ra. Xin mời vào. Một người còn trẻ nhìn thấy ông vội đứng dậy nhắc chiếc ghế. Dạ mời bác ngồi. Nói rồi người đó quay lại phía bàn để cốc chén, rót cốc nước đi lại phía ông. Mời bác uống nước. Bác đến cơ quan có việc gì đấy ạ? Ông Nghĩa đỡ cốc nước, nét mặt tỏ ra bình thường. Cảm ơn anh. Ông vừa trình bày nội dung việc, vừa ý tứ quan sát thái độ của người đối diện. Ông thấy người đó chăm chú nghe. Khi ông nói xong, người cán bộ nhíu lông mày như đang cân nhắc điều gì. Ông nghĩ, chắc lại tính toán vòi vĩnh gì đây. Chợt anh ta đứng lên. Bác ngồi đợi cháu một lát nhé. Cháu sang đây có chút việc. Ông Nghĩa bắt đầu thấy giấm dứt trong người. Cán bộ gì đang làm việc với dân lại bỏ đi. Chắc chưa thấy mình đưa tiền bồi dưỡng nên gây khó khăn đây. Ông nhìn khắp phòng, một chiếc biển khá to được đóng khung, chữ in rõ ràng trang trọng. Tiêu chuẩn xây dựng cơ quan văn hóa. Ông cười thầm chua chát. Văn hóa gì mà lại vòi vĩnh, gây khó khăn cho nhân dân đến làm việc như thế. Chợt ông nghĩ, họ không công khai đòi tiền, nhưng họ cứ gây khó khăn, không giải quyết việc ngay cho ông. Mà mọi việc ở nhà ông đã bàn với anh em và chuẩn bị ngày đi miền Nam. Với chính quyền xã, ông cũng đã báo cáo dự kiến thời gian đưa hài cốt của người em về để xã làm lễ truy điệu và đưa vào nghĩa trang liệt sĩ. Vừa lúc đó, người cán bộ quay trở lại. Dạ xin lỗi bác đợi cháu một lúc nữa nhé. Nói rồi anh ta lại ngồi hí húi trước máy tính. Ông Nghĩa nghĩ, đây là động tác cố tình đòi tiền mình, lại còn tỏ ra lễ phép, đúng là xả tạo. Chiếc đồng hồ trên tường gõ nhịp tích tắc, thời gian nặng nề trôi qua, 5 phút rồi 7 phút. Ngồi trong phòng có điều hòa, mà ông thấy người nóng lên, từng mạch máu cứ râm ran. Ông ý tứ hỏi, giấy tờ của gia đình tôi như vậy, còn thiếu gì không hả anh? Dạ, như vậy là đầy đủ rồi bác ạ. Chỉ còn giấy tờ ở trên này nữa thôi. Nói rồi người cán bộ lại cắm cúi vào máy vi tính, như không hề để ý đến ông. Ông Nghĩa càng thấy bực. Giấy tờ của mình đầy đủ, sao không làm cho mình ngay, mà cứ kéo dài. Lúc thì ra khỏi phòng, rồi lại ngồi trước máy tính làm việc khác, không hề để tâm đến việc của ông. Từ lúc vào, ông đã quan sát kỹ tên người cán bộ trên tấm biển đeo trước ngực. Đã mấy lần, ông định đứng lên chất vấn tại sao không giải quyết việc cho ông, tại sao gây khó khăn cho ông. Nhưng nhìn nét mặt người cán bộ, biểu hiện đang tập trung cao độ vào công việc, ông lại cố kìm nén, đợi chờ. Tiếng máy in chạy xè xè. Người cán bộ nét mặt phấn khởi, tay với lấy mấy tờ giấy trên máy vừa được in, rồi đi lại phía ông. Cháu xin lỗi để bác phải đợi lâu. Đúng ra thì việc này anh Hưng giải quyết, nhưng hôm nay anh ấy đi công tác. Biết là bác ở xa, nếu để bác đi lại nhiều lần thì sẽ khó khăn. Hơn nữa, sẽ ảnh hưởng đến công việc của gia đình. Nên cháu đã sang xin ý kiến lãnh đạo, cho phép cháu giải quyết việc thay cho anh Hưng. Cháu phải vào mạng, dò lại xem các nội dung và hướng dẫn, nên cũng hơi lâu. Cháu đã in lại và mọi thủ tục đã chuẩn bị đầy đủ cho bác rồi đây. Có gì vướng mắc thì bác cứ hỏi lại chúng cháu. Ông Nghĩa quá bất ngờ trước những câu nói của người cán bộ. Mãi sau, ông mới nói được câu: "Bác cảm ơn cháu."
Điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi, tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời, tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết phút hành quân mẹ tiễn đưa con, giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi buồn vui trong những câu kêu, tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi hùng thiêng trong tiếng chuông đồng, tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời báo tố 4.000 năm đất nước gian nan, giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, tổ quốc của chúng tôi, tổ quốc của chúng tôi.
Quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.